mà lúc mà người ta cũng nhận cái sự phản ứng của hàng khi mà xảy ra vấn đề gì á, thì mình làm sao để muốn áp dụng cái kinh phật này vào trong doanh nghiệp á, thì mình áp dụng như thế nào cho tất cả nhân viên để một cách hiệu quả hơn, khi mà có một vấn đề gì xảy ra thì mình biết cách để mình giải quyết, mình ôn hòa đối với khách hàng.
Thì câu hỏi này là cũng chung chung quá, thì nó không có cái tình huống cụ thể đó.
Ví dụ như là khi mà mình tiếp xúc với khách hàng đi, thì khách hàng có phản ứng á, là tại tức là khách hàng nóng vội lên là tại sao vấn đề xảy ra, cũng như là khách hàng la oán lên, thì bản thân của mình á, ví dụ như mình làm, mình không thể là mình la thêm khách hàng, mình có thể gọi là mình làm như thế nào để mình xoa dịu được cái phản ứng mạnh của khách hàng đó.
Thì có ba vấn đề đó chúng ta cần lưu tâm như sau. Vấn đề một á, về học thức kinh doanh á, phương Tây có khuynh hướng á, đề cao khách hàng là thượng đế. Khách hàng chỉ có đúng thôi chứ không có sai. Và cái công việc của chúng ta là người bán hàng, dù là lãnh đạo hay là nhân viên, là không đặt mình trong một cách thế là hơn thua với khách hàng, mà làm sao cho khách hàng hài lòng để khách hàng tiếp tục sử dụng các dòng sản phẩm mà chúng ta cung ứng ra thị trường. Ứng xử đó nó có lệ về vấn đề kinh tế, đó là giữ khách hàng trên nền tảng làm hài lòng khách hàng, nhưng chúng ta sẽ mang phát về ra rất nhiều các cái nỗi khổ điều đau dưới hình thức là đè nén và ức chế nặng, cho nên nó dẫn đến những cái tình trạng đó là gì, gọi là cái nỗi khổ nó nổ ra ở người thân khi chúng ta về gia đình, quá nhiều căng thẳng, chúng ta đang đóng một cái vai của một người rất là hiền, rất dễ thương, rất kiên trì, và về nhà chúng ta tháo cái mát đó ra, cho ta sống với con người thật của mình, cho ta chúng ta dễ quát, dễ tháo với những người thân ruột của mình, và những cái đó cho thành lãnh đủ cái cơn giận tức bị đè nén chúng ta ở công ty. Theo đạo Phật đó không phải là giải pháp. Điều hai, cái tương tác với khách hàng đó là một nhu cầu để cải thiện chất lượng của các dòng sản phẩm mà. Để tránh những tình trạng để cho khách hàng bị giận mà quát tháo đó, thì chúng ta nên có các hình thức feedback, đó là mình xin những cái hồi đáp của khách hàng, những cái góp ý, mình làm sẵn những cái mẫu đó, những cái mẫu góp ý, thì lúc đó mời gọi họ cảm thấy là họ được trân trọng, họ sẽ giảm đi cái cường độ của cơn giận, không có mắng chửi vào mình, dù đúng hay sai chưa biết, họ mắng chửi mình, họ cảm thấy việc góp ý như thế là một cái nhu cầu, thì dựa vào những cái phản hồi của khách hàng đó chúng ta có thể cải thiện, nếu cái phản hồi đó là đúng thì việc giải quyết những cái góp ý trong các phản hồi đó sẽ làm cho chúng ta đó đắc nhân tâm hơn và giữ được khách hàng lâu dài hơn. Để làm được việc này đó thì chất lượng của sản phẩm, mẫu mã hấp dẫn, giá cả phải chăng vẫn là ba tiêu chí mà chúng ta đặt lên hàng đầu để nó có được cái tính bền vững trong cái mậu dịch. Chúng tôi thì không làm kinh doanh, nhưng mà có dịp đi nước ngoài và đóng vai là khách hàng, tức là mình mua mà. Thì vào những ngày chủ nhật á, ở Mỹ nó bán giá rất rẻ, bán khuyến mại. Mà những cái dòng sản phẩm được khuyến mại không phải là sản phẩm bị lỗi thời, nó vẫn là đương thời đấy. Nhưng họ làm như thế để giới thiệu và làm tăng uy tín của cái công ty đó. Và bù qua sức lại thì họ vẫn lề, vẫn giàu thôi. Có một lần chúng tôi nhập một cái tờ quảng cáo của cái công ty A bán cái sản phẩm đó với cái giá của ngày hôm đó là 50 đô Mỹ, mà trên thực tế nó phải là 90. Thì chúng tôi không thể đi đến cái chỗ đang bán đó vì nó quá xa, đi qua một cái công ty khác cũng có bán dòng sản phẩm này. Chúng tôi đưa cái tờ báo đó ra thì người quản lý khách hàng nói rồi, không cần phải đối chiếu nữa, tôi sẽ bán ông với cái giá đó. Đó là người ta tìm cách để làm hài lòng khách hàng và áp dụng cái phương pháp là làm sao đó để cho khách hàng hài lòng, để khách hàng có thể đến nữa. Còn ở Việt Nam chúng ta đó, một số nơi đó vẫn có xảy ra tình huống là gì, chúng ta không nghĩ rằng là khách hàng đó có cơ hội đến lần thứ hai, cho nên khi bán đó có chặt được, thậm chí chặt bằng lưỡi lam hay chặt bằng dao khoai thì cứ chặt. Còn khi họ đến á, họ có cảm giác họ bị lừa hoặc là họ không hài lòng á, thì chúng ta gọi là giải thích theo kiểu gọi là tìm cái lý do, chứ chúng ta không thật sự để giải quyết cái vấn nạn đó. Và đó là lý do chúng ta không thể ra biển lớn của thị trường được. Chúng ta sẽ trở thành là những doanh nghiệp làm ăn nhỏ lẻ thôi, khó có thể cạnh tranh phát triển, nói chi là trở thành là người thành công so với những cái doanh nghiệp lớn mà yếu tố làm hài lòng khách hàng đó được đặt ra hàng đầu và rất là cao, mà họ không cần phải để cho những cái tình huống lời qua tiếng lại với khách hàng để tìm cái cách giải quyết nó, không cần. Người ta làm rất tốt để cho khách hàng không phải than phiền, tức là họ chú trọng đến cái cách giải quyết nguyên nhân, còn chúng ta đó là xử lý hậu quả. Điều hai, trong đạo Phật á, thì có một cái câu dạy như thế này là Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh sợ hậu quả. Khi các nguyên nhân tiềm ẩn đang chuẩn bị phát sinh đó, thì chúng ta không quan tâm đến, không lo lắng đến, để ngăn chặn nó, kết thúc nó. Ta chờ cái hậu quả diễn ra rồi đó mới bắt đầu giải quyết, thì việc đó nó quá muộn màng rồi. Thay vì để cho cái tình trạng khách hàng nói như là nóng giận về những cái sơ suất của chúng ta, thì tốt nhất đừng để cho việc đó xảy ra. Chúng ta khỏi phải giải quyết. Vì giải quyết đó, thì cái mối quan hệ đó vẫn là mối quan hệ được chấp giá thôi, được hàn gắn lại, chứ không phải là cái quan hệ thuần chất như ban đầu nữa. Nó vẫn là tổn thất thôi. Ở ngành y Việt Nam cũng thế. Người Việt Nam mình không có thói quen đi khám bệnh, chờ đến bệnh gần chết rồi mới đi bệnh viện. Còn lúc mà chưa bệnh đó thì không đi khám. Bây giờ mình là đối chiếu với lời Phật dạy, để sợ nhân á, thì chúng ta đừng có gây nhân. Bồ Tát đây là người có trí tuệ, người đi trước thời đại ha. Còn chúng sinh đó là cái từ chỉ cho phàm phu, tức là người bình thường. Chúng ta hãy cố gắng trở thành những người Bồ Tát, chứ đừng trở thành những người bình thường. Bởi vì Bồ Tát là phải tìm ra những cái rủi ro tiềm ẩn để khắc phục nó, đừng cho nó phát sinh. Thì trong kinh doanh, nếu chúng ta có được cái khuynh hướng đó như một chủ trương, thì chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta không phải mất thời gian để giải quyết các vấn nạn, mà tập trung thời gian, công sức, trí tuệ cho việc phát triển những thứ khác. Thì bằng cách này đấy, chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ giải quyết tốt. Điều ba, khi lỡ khách hàng không hài lòng với một dòng sản phẩm nào đó do chúng ta bội tính, hoặc là họ hiểu sai chúng ta do họ không có kiến thức thấu đáo, thì công việc của chúng ta đó là không phải đi ăn thua với khách hàng. Hãy tập cái hành lắng nghe, giống như Bồ Tát Quan Thế Âm vậy, lắng nghe để thấu hiểu. Mình hiểu nguyên do tâm lý tại sao mà khách hàng nóng giận đến thế. Có thể là lỗi ở nhân viên mình chăng, lỗi do dòng sản phẩm của mình không có chất lượng chăng, lỗi do cái giá bán thật của nó và cái giá bán được bơm phồng của chúng ta chăng. Cứ ngồi chịu có suy nghĩ đi, thì chúng ta sẽ tìm ra được cái nguyên do. Và khi xác định nguyên do đó, thì chúng ta ghi nhận nó như một dữ liệu và khắc phục nó ngay trường hợp đó, và khắc phục đó cho các trường hợp tương tự trong tương lai. Và giải quyết điều đó xong rồi, chúng ta xả bỏ cái căng thẳng đó liền ngay cái chỗ mà nó xuất phát, không mang nó về nhà, không mang nó lên mâm cơm, không mang nó lên trên cái giường ngủ. Nhiều chị em phụ nữ đó đang lúc trên giường ngủ với chồng mà vẫn mang những rắc rối về và muốn chồng mình ủng hộ mình, từ đó hạnh phúc mất hết. Tên là Phật mới dạy, nếu chưa có thể xả được cái khổ đau ngay lập tức mà lẽ ra mình phải nên, thì tốt nhất hãy nên khoanh dùng nó lại, đừng đợi nó lây lan. Và Đức Phật mới dùng cái hình ảnh là không nên mồi lửa ở bên ngoài để đốt cháy các Phật trong nhà, không nên đem lửa trong nhà để đốt cháy các nhà xung quanh. Thì cái khái niệm lửa bên ngoài được hiểu là gì? Những chuyện buồn, những chuyện không hay, những chuyện khổ đau của người A, người B, người C mà mình có mắt thấy tai nghe, không đem về kể cho người thân mình, vì nó không có liên hệ gì đến người thân của mình. Mà nghe như cái đó rồi người ta mệt mỏi thêm, căng thẳng thêm. Mà thời gian mâm cơm gia đình như một văn hóa ứng xử là nó rất cần thiết. Dành thời gian cho những cái chuyện thị phi đó là hết thời gian chăm sóc người thân rồi. Và tương tự cũng không phải vì tình thân mà bữa nay chúng ta đem cái chuyện đau của mình, chuyện khổ của mình kể cho người A, người B, người C, vì lịch sự họ phải lắng nghe. Họ nghe xong rồi đó thì toàn bộ cái khổ đau của mình nó đổ vào trong cái não của họ như có sọt rác, rồi mình cảm thấy được thư thái về cảm xúc thôi. Cho nên phải tư vấn những người có trình độ chuyên môn, có năng lực giải quyết vấn đề. Còn đối với những người không thuộc về cái mô típ đó, chúng ta không phải bận tâm mất thời gian để chia sẻ làm gì. Và bằng cách này đó thì mỗi khi bị than phiền nè, chì chiết nè, mắng chửi vô cớ nè, rồi đổ lỗi nè, vu cáo nè, hiểu sai nè, rồi dướng kẹp hàm quan nè, chúng ta có thể xử lý cảm xúc được và không biến mình trở thành nạn nhân, đủ sức thông minh và khôn ngoan để thoát ra khỏi nó một cách an toàn. Thì đó là ba điều mà người làm kinh doanh đó nên lưu tâm để chúng ta có thể không bị gặp phải lại nó thêm một lần nào nữa trong tương lai.